từ ngày 24 tháng 7 năm 2026, Hoa Kỳ chấm dứt mức thuế 10% theo Section 122 và chuyển sang áp dụng thuế Section 301 liên quan đến hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Việt Nam chịu thuế bổ sung 12,5% cộng trực tiếp vào thuế MFN, cao hơn 2,5 điểm phần trăm so với Bangladesh, Campuchia, Indonesia, Ấn Độ và một số đối thủ cạnh tranh. Điều này tạo nên bất lợi đáng kể cho dệt may Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam bước vào nửa cuối năm 2026 với nền tảng cạnh tranh tương đối thuận lợi. Trong 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sợi dệt tăng gần 36% so với cùng kỳ, hàng may mặc tăng 1% và Việt Nam tiếp tục giữ vị trí số 1 về thị phần hàng may mặc tại Mỹ. Khảo sát của USFIA cho thấy 78,9% doanh nghiệp thời trang Mỹ được hỏi đang sử dụng nguồn cung từ Việt Nam. Trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam chiếm khoảng 22,2% thị phần nhập khẩu hàng may mặc của Mỹ về giá trị. Tác động chính của thuế quan nhiều khả năng là chuyển dịch nguồn cung hơn, là đưa sản xuất trở lại Mỹ. Trong ngành may mặc, đến năm 2021, nhập khẩu từ Trung Quốc giảm 39,1% so với kịch bản không có thuế, trong khi nhập khẩu từ các nguồn khác tăng 25,2%, sản xuất tại Mỹ chỉ tăng 6,3%. Khảo sát USFIA năm 2026 cũng cho thấy chỉ 10,5% doanh nghiệp tăng mua hàng made in USA, trong khi 57,9% tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung. Việt Nam có chất lượng vị thế cạnh tranh nhờ hồ sơ cạnh tranh tương đối cân bằng. Trên thang điểm 5, Việt Nam đạt 3,9 điểm về chi phí, 3,6 điểm về tính linh hoạt, 3,5 điểm về tích hợp dọc và 3,1 điểm về khả năng đáp ứng đơn hàng tối thiểu. Những lợi thế này giúp doanh nghiệp giảm tác động của chênh lệch thuế, nhất là với các đơn hàng yêu cầu giao nhanh, kỹ thuật cao hoặc quy mô linh hoạt. Khi đó, khách hàng không chỉ quyết định dựa trên giá mà còn cân nhắc chi phí và rủi ro khi chuyển nhà cung cấp. Dù Việt Nam hiện có vị thế mạnh, nhưng không phải là nguồn cung có dư địa mở rộng lớn nhất. Trong 2 năm tới, khoảng 33% doanh nghiệp khảo sát dự kiến tăng mua từ Việt Nam, thấp hơn Indonesia và Bangladesh. Đáng chú ý, các thương hiệu đang chuyển từ mở rộng số lượng nhà cung cấp sang tối ưu hóa mạng lưới và tập trung vào các đối tác chiến lược. Tỷ lệ doanh nghiệp muốn giảm số nhà cung cấp tăng lên 47,4%. Điều này tạo cơ hội cho những doanh nghiệp Việt Nam có quy mô, năng lực phát triển sản phẩm, tuân thủ và quản trị chuỗi cung ứng tốt, nhưng gây áp lực lớn lên các nhà máy chỉ cung cấp năng lực gia công. Vì vậy, truy xuất và tuân thủ cần trở thành năng lực thương mại, không chỉ là yêu cầu kiểm soát. Doanh nghiệp cần quản lý chặt nguồn bông, sợi vải lao động và xuất xứ, đồng thời xây dựng hệ thống dữ liệu có khả năng cung cấp nhanh cho khách hàng. Chính sách thuế sau ngày 24 tháng 7 tạo thêm sức ép nhưng chưa làm thay đổi căn bản vị thế của dệt may Việt Nam tại Mỹ. Trong năm 2027, sức ép cạnh tranh sẽ lớn hơn khi các thương hiệu vừa tái cân bằng nguồn cung giữa các quốc gia, vừa có xu hướng tập trung đơn hàng vào những nhà cung cấp có năng lực tốt hơn. Vì vậy, khả năng duy trì và mở rộng vị thế của Việt Nam sẽ phụ thuộc vào việc tiếp tục nâng cao năng suất, tốc độ, tính linh hoạt, năng lực phát triển sản phẩm và khả năng truy xuất, tuân thủ.